Thành ra những cái mà thầy giải thích là thầy giải thích theo cái thế kỷ 21. Hồi xưa nó cứ là thấy con nít chạy vô cái là hòa thượng nó không nên, cái từ đó nó không nên, không biết tại sao. Thật ra mấy đứa con nít đó, nó vô là làm phiền mấy cái ông Phật ngồi đây chứ không có phiền Phật trên đó gì hết. Mà khi thầy nói như vậy rồi đó, quý vị phải thương nó. Con nít đó tin là công giáo, họ đi gõ cửa từng nhà, họ lái xe, họ đưa, họ đón, họ cưng mình đứng hướng gì qua. Bây giờ con của Phật tử đem vô đây, nó chạy lòng vòng mình đuổi nó ra, thì như vậy là quý vị không có trả ơn Phật. Cái tuổi thơ nó vô chùa bị mấy ông thầy coi thường, bị mấy bà sư cô cắt thủi, biết bị mấy cái bà Phật tử này là đuổi ra làm ồn, thì lớn lên nó đi đâu? Nó đi vào cái ca bò của công giáo, nó đi vào các nhà thờ của tin lành để mà nó chọc cái gì nổi sân. Thấy chưa? Không có gì mà, tại vì tu để thành đất mà. Đất nhận được phân nước tiểu thì hổng gì cái chánh điện này không nhận được một đứa bé vào đang ngủ hay sao? Thấy không? Thì bây giờ thời gian không còn bao lâu thì chấm dứt khóa tu. Thầy nên quý vị cái sanh tử nó đến đó. Thầy có nói cái câu này, quý vị đã chuẩn bị cái chuyện ra đi của quý vị chưa? Quý vị chuẩn bị chưa? Quan trọng đó. Thầy góp ý cái thứ nhất, những người mà đã có cha mẹ lớn tuổi, ngày nay còn cha mẹ đó thì là biết còn, chưa chắc ngày mai còn. Khi khổ sự xảy ra quý vị làm cái gì đây? Nói thì dễ lắm, thấy cha mẹ người ta chết cho bà dở quá, không biết lo nhà hoàng, không có biết lo tang lễ, nhưng mà đụng chuyện rồi sẽ thấy. Những cái người nào mà có cha có mẹ chết rồi đó, hồi thấy người ta nói thì nói đủ thứ là chê lắm ta, nhưng mà đụng chuyện rồi làm tầm bậy là bà có không? Lúc đó là như cái người điên rồi. Thứ nhất, cha mẹ mình già, coi cha mẹ mình có tính tâm với tâm bảo chưa? Ở trong này có những vị nào mình đi chùa mà cha mẹ mình thường thù ghét tâm bảo, thì cho dù quý vị có dân vàng dân ngọc dân nhà lao cửa lòng cho cha mẹ thì hưởng được 30% nữa cũng đòi đi ngủ. Chi bằng cho cha mẹ quy y nghe những lời giảng kinh, mà cha mẹ biết thị xã, biết bố thí, biết thương dâu thương con thương cháu, thì đó là quý vị đã ơn cha mẹ đó. Và có cho cổng cha mẹ bên đây, cổng cha mẹ bên đây cho ăn uống đầy đủ chưa đã ơn, mà ngày nào quy y cho cha mẹ thấy được chánh kiến, là được từ bi, lòng xả bỏ buông hết, thì đó mới là trả ơn cha mẹ. Đó là quý vị coi người nào mà cha mẹ chưa có quy y tam bảo, chưa có biết làm thiện, là người đó còn thiếu nợ cha mẹ. Rồi cha mẹ chết kiếm cái chùa nào để gửi gắm trong 49 ngày, để gửi gắm như mặt cực có chưa? Chọn mặt gửi dạ, cái đó là cái thứ hai. Coi cha mẹ mình chết, người ta muốn thiêu hay muốn chôn? Nếu cha mẹ mình nói tao là chết, tụi bay chôn cho tao kiếm nghĩa trang người Việt nào gần gần, thì bằng chứng là ông cụ còn quý cái thân này lắm, bà cụ còn quý cái thân, thì lúc ông cụ qua đời không được thiêu, vì làm nghịch cái ý muốn của cha mẹ mình, khiến ông bà giận lên và ông bà đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khi người ta chết mà người ta vui là ta đi cõi lành, mà ta buồn ta đi vào cõi ác. Rồi đó là cái điều thứ hai. Cha mẹ mình thích thầy chùa hay là ghét thầy chùa? Nhiều người cứ lầm tưởng cha mẹ tôi cả đời không tu, rồi tới giờ cuối rước thầy chùa lại là sẽ siêu. Siêu không? Không siêu, mà nhiều người làm cái gì đó. Bữa nay Phật tử gắng lắm mà nghe. Có nhiều người, tôi ở chùa cũng thầy trong lai ơi, mẹ con cả đời không đến chùa, bà làm ác lắm, bà ăn rồi bà đi lên bài, bà coi phim đại hàng không, mà con đưa kinh cho bà đón thầy nghe, đưa máy niệm Phật bà dục, mà dẫn đi chùa cái bà ngát, bà lên nó xuống, bây giờ con nghĩ là thầy cứu cho mẹ con, tôi nên cứu nổi. Bà ghét thầy chùa lắm. Cúng như vậy là cúng sai. Khi mà bà vừa chết xong, bà đã ghét nhà sư rồi, mà rước ông thầy lại là cái thân tu ấm bà đã ghét rồi. Thay vì để cái tự nhiên bà còn tái sanh lại mỗi người, bà ghét tăng, tức là bà gieo cái duyên là thù quán tam bảo, bà đi xuống địa ngục ngay. Nhớ cái điểm đó. Cứu sao? Bà thù quán với con dâu, ngày là cứ nói thành nói tội con dâu thù quá bà. Nhưng tới lúc lập chung, vì mặt mũi bà con bắt đông, thì cô dâu này trước khi vô khóc bà mẹ chồng, mới lấy cây dầu thù là cầm lên quẹt hai cái rồi bắt đầu cay quá vô nước mắt như mưa. Cái bà già đó bả là thân trung ấm, bả đọc được tư tưởng con dâu, bả nổi điên lên và bả sẽ đỏ vào đường ác. Mô Phật bây giờ là để mai nghe. Thầy xin mời sư cô. À, con một cái người đại diện của thầy đâu, trưởng tử của thầy ở đây. Tôi cảm thấy đứng cô thì sao cô quý vị. Ngày hôm qua, hai ngày đầu cũng có một số người cúng dường cho thầy pháp sư, nhưng mà thầy đã cầm rồi. Lý do thầy không lấy tiền là gì? Những cái lời pháp của Phật là vô giá, không thể đổi bằng đồng tiền này. Thầy nghiên cứu trong kinh điển Phật chưa có được một lời pháp nào mà Phật tiếp xong được cái gì mà Phật chỉ nhận một bữa ăn rồi đi về. Thì ngày hôm nay tiếp 3 ngày là ăn còn của sư cô đi còn 3 bữa, còn thêm 3 bữa nữa, nhưng mà buổi chiều không ăn gì thì nhớ thầy không ăn hai buổi chiều. Do đó thầy đã nhận một cái ơn của tôi đi còn rồi. Ngày sáng là tốt nhận người ta có được cũng không có ăn bài mà người ta còn phải trả ơn tôi nhận với sư cô đi còn thứ 3 bữa này là nợ rồi đó. Thành ra tôi sẽ đem cái tiền của đệ tử cúng dường cho pháp sư, tôi sẽ hồi hướng lại cho cúng lại cho pháp chuyện Minh Giác Quang, vì tôi là một cái người tu đã từng nắm những chức vụ từ tri khố tri khắc tri chúng tôi hiểu trong chùa này. Cái người mà đứng mũi chịu sào thì nhất là cái ma đà liên hợp. Nhưng mà Phật tử đến tu thiếu chai xì dầu, thiếu sư cô đâu, thiếu một lọt sư cô đâu, bể cái chén sư cô đâu, đủ cái nồi sư cô đâu, và bộ bọ xà phóng đủ thứ trên đời thì đủ sư cô. Sư cô này có tiền được không? Sư cô này không có tiền được thì tiền từ đâu? Tiền từ Phật tử. Nhưng mà tôi này mới qua đâu có đẻ được mấy cái thứ như thầy được, thấy không? Tuy là sư cô này là phụ nữ mà đẻ được thầy là người ta đẻ được, thấy không? Thành ra bởi tại thầy cái tiền của con thầy, tiền của con thầy có pháp không? Họ phá tôi tham tiền lắm mà đừng nói là thầy không ai tham tiền. Rớt 100 tôi không tham, rớt 200 tôi không tham, rớt 10 ngàn tôi không tham, nhưng mà rớt 100 ngàn chưa chắc ăn, chưa chắc ta phải. Do đó tôi nói thành thật hay báo với Phật rồi, thì bữa nay tôi gửi số tiền này tôi không biết bao nhiêu, trong thời gian xưa này tôi đã bỏ một bữa đó, nhưng mà bỏ như vậy không biết đâu, tức là mình không tin thì ta đi thì sao. Do đó để kính trọng trước mặt đại chúng và để gieo duyên với đại chúng, bữa nay trích nữ, trích nữ gì nhá chưa hả, trích nữ gì pháp đó sẽ đại diện cho sư phụ và thầy tương lai tao được cái phần hiện tại này có sự chứng minh của tam bảo và chúng ta bắt bộ để tư ý sư cô đi tỏ sử dụng đúng danh pháp, đúng chỗ, đúng thật. Sư cô sử dụng đúng, sư cô sẽ thể phước, sư cô sử dụng sai, sư cô sẽ bị tội. Thầy tâm ta khẽ le như con bò khẽ le.
Cho nên cái đó là lý khởi là cái đạo lý mà sâu sắc nhất cũng nhầm rồi, là con cũng nằm trong cái đạo lý đó. Và lại chính hai cái chị ba trong ba ngày tu học này, mặc dù nói là con là cái người nó ăn hơn ngay Việt Nam, nó có nhiều nhân viên và có nhiều mà ta đóng góp của quý Phật tử, nhưng mà đây là cái đồng tịnh tài Phật tử cúng cho thầy, đó là ấn tượng của Phật tử. Con hiện giờ con cầm đây là đại diện đại chúng ngày hôm nay, khi mà con có dự định là con cũng bày với đại chúng, con sẽ nhận thế thì mà có gì nào đó con với đại chúng cũng cúng dường thầy để mà thầy làm một sự minh tâm của ông đó. Vì mỗi người có cái trí sứ và mỗi người có cái công tác Bồ Tát hạnh riêng để hoàn hóa tại trí sứ của mình. Thầy cũng vậy, cho nên chính là thầy đưa ra chúng cái phương tài này thì con sẽ cúng dường thầy sao cái nhân viên nào đó nếu có đều nhân viên mô phật trên thầy chứng minh là đồng thể đại chúng đều trì Di Đà Phật.
Nhưng mà tôi nhớ nè, nếu mà tôi muốn thầy còn sống để trở lại á, thì tôi cũng có thể có điều kiện của thầy. Thầy trong lai này là phạm phu phụ tử lắm, chả có hơn gì những gì khác đâu. Nhưng mà nhìn thầy trong lai có thể còn hơn. Thầy trong lai bị ung thư ốc và được một vị ân sư cứu. Và ông có nói cái này, nếu mà ngày nào trong lai này nhận tiền đó, của đi thứ pháp nhận tiền, làm chùa nhận tiền, làm chùa đứng tên, thì cái vị đó phát ra. Tôi nói thầy là tôi thật thật lắm, tôi có tài lắm là đang thôi. Đức Phật có cái gì mà có hữu tướng đều là giả, tiền hữu tướng là giả, đưa tôi sạch là cái tiền điểm đó. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, thầy nói cho vui, tại vì thầy có điều kiện rồi, mỗi người có điều kiện. Tôi đi qua đây thì họ là mấy cậu thể mọt, là tập mấy cậu đồng môi, tụi con xeo là được nhớ tới tay rồi. Tôi ngủ đây có phòng ngủ rồi, tôi ăn đây có cơm ăn rồi, tôi lấy đi làm cái gì đấy. Nếu muốn lấy của bài đời dưới khả năng mà một bé của tôi như vậy, quý vị phải tôi kiếm tiền được không? Bán không chán cũng không tiền nữa.
Kính bạch thầy, cho con xin phép con được thay là đại chúng, con có ý kiến trong Tam Bảo thì có Phật pháp và tăng thì
già rồi thì ngày hôm nay sẽ bay qua đi ra cái miền nắng nóng mà nắng
tuy nhiên là con cũng thay mặt đại chúng đảnh lễ thầy và ông ngài thầy là đó là tấm lòng đầu tiên. Còn cái sau này thì đương nhiên là thầy không nhận, nhưng mà tụi con cũng vui.
Đây là thông điệp chung là tôi đúng, đây là không có chùa của tôi, tôi đúng là chùa nào, phải không? Con giữ gìn và lo cho đệ tử tôi như vậy rồi, con thật có gì thì cả, phải không? Cái để là tôi mà không có gửi tiền thì lấy mất con tôi, mà sư cũng biết này, tụi nó tối nhau vậy đó. Nhưng mà bữa nay tôi phải thân hãm gì để tử của tôi mà để nó nói là không được với tôi nữa, tôi đi tội nè. Nghe nó nhiều nhiều như nó là phải bằng trong lai nó được chứ, là để nó xin sám hối trước hòa thượng Giác Phúc phải không? Và hai vị đại đức của chùa cũng như hàng tam bảo và giác linh của cố hòa thượng tổ sư của Phật Điện Minh Đăng Quang, vì phương tiện của đời nội pháp, thì con phải áp dụng cái thế giải pháp, con phải áp dụng cái thế giải pháp để cho đem được quan thể của Phật tử. Nhưng mà con nghĩ là chư vị thì không có bộ và chư Phật của mười phương đều quan thể chứng minh cho cái đạo tràng con là thanh tịnh, bằng chứng là ngày qua có cái ngày để truyền giới con đâu biết con làm đúng, con đốt tay được có phỏng như vậy nhưng mà con không đau. Thì trước mặt cái năm số điện tử giáo phòng còn đây thì tôi thấy cái chư Phật đã chứng minh cái đạo tràng này, và con nguyện đem cái công đức than tỏ thiết pháp ba ngày hôm nay tụng kinh khai mở trí huệ cho Phật tử để biết những cái phiền não, những cái thắc mắc, những cái chấp nhất, những cái phải quý vị phi của Phật tử đã thành ra những thương yêu xả bỏ. Và con nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả những cái người đóng công đóng sức vào cái ngôi nhà tam này để chúng ta có tu học. Đó là cái công đức đầu tiên của hồi hướng, trong đó có thừa bỏ hòa thượng pháp chủ. Xin quý vị cho mình đạo pháp tay. Kế đó con hồi hướng công đức này cho hòa thượng trụ trì Giác Phúc, ngài tuổi già sức yếu, ngài được phước thọ tăng lên để những pháp tu sau này khi mà tương lai còn trở lại thì hòa thượng còn nghe những cái lời giảng pháp dí dỏm và những cái tiếng cười như pháo nổ của những đứa con mới vừa đẻ ngày hôm nay. Và con sẽ hồi hướng công đức này để cho sư cô Lê Ngọ ngày càng sổ sữa. Sổ sữa đây không phải là sổ sữa nhanh bé, nhưng mà sổ sữa để cho chi phát huy tăng tướng và có sức là độc an. Tại vì trong những pháp tu tới tôi sẽ đẻ nhiều hơn nữa. Nghĩa là bánh tết đi qua thì gì? Quy đi lại, thấy không? Thành ra cái đồng tiền đưa trước là đồng tiền khôn, ngày hôm nay đưa trước là khôn, không đưa sau là lại. Cái hội thứ ba là tất cả phật tử hiện diện hôm nay, tất cả các phật tử hiện diện hôm nay có cha mẹ đã quá lạc mà vì cái gì thiếu sự hướng dẫn khiến cho giờ này đang ở trong địa ngục đau bị sụt sập. Nhờ cái công đức hồi hướng này, nhờ những đứa con này cha mẹ không còn thân tính đại nghĩa lại, bây giờ con đại diện lại, con lại một lại con giữ pháp tu một ngày mẹ con được nửa ngày, con giữ pháp tu hai ngày mẹ con được một ngày, con giữ pháp tu ba ngày một ngày giữ cho cha con một ngày giữ cho mẹ con, để mẹ con hai phút này đang ở địa ngục quá sanh về cõi trời, đang ở nơi súc sanh thì thoát khỏi công trùng kéo cài trả nợ, đang ở lò ngã quỷ thoát khỏi cái thử đối để giảng sanh về cõi Phật. Quý vị có đồng ý không? Vì ra công đức này hồi hướng cho cha mẹ bảy đời, cha mẹ bốn bên, hai bên chồng vợ, hai bên của chồng, hai bên của vợ còn sống tại đời này thương yêu xả bỏ để cùng nhau về cực lạc. Và cha mẹ chúng con đang có lăng những bệnh ra đi, cha mẹ chúng con đang có những tà kiến như tâm bảo, nhờ hồi hướng này khiến cho từ nay phát một đề tâm đỡ lại là những người con có tâm bảo, để sau khi bỏ thân tứ đại này không có bị bệnh hoạn, không có bị điên đảo, không có bị trên lọt si dưới thân tạ. Đó là công đền ơn cha mẹ trong đời này và cha mẹ bảy đời. Con nguyện hồi hướng công đức này cho cái pháp viện Minh Đăng Quang này không phải chỉ gặp một thầy tương lai, mà gặp rất nhiều những thầy có cái đường hướng hoằng pháp giống như thầy tương lai đây, để cho Phật tử chúng con ngày càng chúng con vẫn tin rằng Đức Phật ra đi, nhưng mà có những sứ giả của Đức Phật tiếp tục thắp cái dòng pháp để nó xe pháp lên thường chuyển, để rồi cái quê hương chúng ta cùng trở lên là Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mời đại chúng cùng niệm một bài cho chúng sanh nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả để giữ lại chúng sanh đồng đồng thành Phật đạo. Nguyện trường trang tụng kinh A Di Đà phóng sanh bố thí thì thường là cái người bệnh nó sẽ được siêu, nhưng mà cái người đã chết đâu, chết rồi không được gặp cái đại địa ngũ tri thức, không được chứng tâm tự huệ nguyện, nhưng mà trong thời gian 49 ngày tụng Địa Tạng, tụng Di Đà thì được giảng sanh về, nếu ở loài ngạ quỷ thì được tái sanh về các loài người, nếu ở những cái loài người hay là những cái loài thấp hơn thì được về các loài trời chứ không về cực lạc. Nhưng mà tôi chỉ quý vị, thầy trong đây chỉ cho một cách là cầu siêu người sống nghe băng rồi. Bây giờ hồi nãy cái sư cô kia đang giận cái sư cô nọ, cổ rung lên là cổ đang ở cái trạng thái địa ngục. Thầy Thông Lai mới dùng cái pháp để làm cái cổ vượt qua cái trạng thái sân đó. Một sư cô nào lại nói thôi đảnh lễ từ cổ Thông Lai và lui về đi, là cô đó đang cầu siêu cho cái cô đó. Chúng ta có thể cầu siêu cho người sống, mẹ chúng ta đang giận, chúng ta lại ôm mẹ hung một cái, bà hạ cơn giận là bà siêu khỏi cái trạng thái địa ngục. Đó là cầu siêu cho người sống. Chờ chết để rồi, đó là trả lời. Rồi bây giờ để cô ca đi.
Kính bạch thượng tọa, kính bạch thượng tọa giảng sư,
kính bạch thượng tọa giảng sư, kính bạch quý sư cô, để góp phần văn nghệ trong cho ngày mãn khóa tu học hôm nay, chúng con xin được giới thiệu các ca sĩ trong đạo tràng Lâm Đà. Đây là những ca sĩ mầm non đang xuống, nếu đang đi hát có nửa chừng mà có thể giới thiệu thì xin quý thầy, thầy và quý sư cô tha thứ, vì đây là những ca sĩ về quê. Sau đây chúng con xin được giới thiệu bản nhạc Năm Tháng Hoài Mong, nhạc đời lời đạo do chính thầy Thông Lai sáng tác. Đây là một bản nhạc lời và nội dung rất là hay. Đây con xin được giới thiệu ban hợp ca Liên Đà bắt đầu.
Thank you.
Rồi tới mời sư cô, sư cô Liên Tỏ. Là gì? Có phải là thiền diệt thực là coi như là họ hiểu lầm? Thiền diệt thực là bây giờ 12 giờ rưỡi rồi mà tất cả thầy trò của chúng tôi vẫn không thấy đói, vì chúng tôi ăn bằng quan hỷ thực, phải không? Thì trả lời thiền diệt thực là gì? Thiền diệt thực là khi tâm quan hỷ còn ngon hơn là ăn gà hoàng gia cơm quý vị nữa, phải không? Đó là thiền diệt thực. Rồi mời chú.